Thầy Âu Lê, hôm nay sư xin giải thích về hai loại người bạn. Có người bạn tốt và có người bạn xấu trên thế gian này.
Today I'm going to talk about two type of friends, a good one and a bad one.
Đây nói về cái bạn tâm linh. Chúng ta có tâm, mà tâm chúng ta hồi trước tới giờ có người bạn của tâm chúng ta có năm cái, về bài bằng xấu. Tiếng Pali gọi là Kamachanta. Kamachanta này thuộc về tham, tham lam, Vyapada là sân hận, thì Namitha buồn ngủ, lười biếng, Uthicha Kokacha vọng, tâm vọng, tâm buồn, tâm lo sợ, Vichikicha tâm hoài nghi. Đó là trong tâm chúng ta có năm tâm này hồi nào thì giờ. Như vậy đó là người bạn xấu của tâm của chúng ta vậy.
Okay, so in your mind you have five companions, and they are greed, kamachanda, which is greed, vyapada, which is ill will, sloth and torpor, restlessness and doubt. And restlessness is worries, anxiety, that was not knowing. So those are the five bad friends that you have in your mind.
Như vậy, trên vũ trụ này, trên hành tinh này, trên trái đất này, chúng ta tìm hiểu ai cũng có hầu hết có năm cái xấu này, gọi là bạn xấu của tâm của chúng ta. Bây giờ đây chúng ta gặp Đức Phật. Đức Phật Ngài khám phá ra năm cái bạn tốt. Và sư sẽ kể ra năm bạn tốt mà Đức Phật Ngài khám phá ra và Ngài chỉ cho chúng ta.
Okay, so these five bad friends are everywhere. Everybody has them. Everybody knows them. But luckily, if you come into contact with the Buddha and his teaching, the Buddha discovered five good friends. Five good friends that will help you along with your practice. So that I'll talk about the five good friends.
Năm bạn lành mà được khám phá ra, Ngài có một là sát tha, đó gọi là đức tin. Thứ hai gọi là viriya, gọi là tin tấn. Thứ ba gọi là sati, là trí nhớ hay là niệm. Thứ tư gọi là samadhi, trạng thái của tâm định. Thứ năm gọi là panya, là trí tuệ. Năm bạn này gọi là năm bạn lành của tâm, năm bạn lành của tinh thần mà Đức Phật khám phá ra và chỉ cho chúng ta biết. Và nếu chúng ta muốn có bạn lành, chúng ta nên cầu cơ chứa năm bạn lành ấy.
What's bạn lành? Bạn lành là good friend. Okay, yeah. Yeah, okay, so then the good friends that the Buddha discovered or found out are faith, energy, mindfulness, samadhi, which is concentration or stillness, and panya. So these are the good friends that you want to get to know.
Đây là bạn lành thứ nhất, gọi là đức tin. Như thế nào là đức tin? Đức Phật dạy, đức tin là chúng ta tin.
Okay.
Cái gì mà chúng ta làm là của chúng ta. Đó là bạn lành của chúng ta. Và tất cả ai cũng vậy, đều có hành động và hành động đó là của mọi người. Đó là chúng ta tin vậy. Và chúng ta tin tưởng có một vị giác ngộ Đó gọi là Đức Phật. Đó là niềm tin chúng ta bây giờ. Như vậy chúng ta mới đổi tâm chúng ta có từ khi chúng ta quy Phật. Chúng ta tin ở công vị giác ngộ. Và giác ngộ chỉ cho chúng ta làm cái gì làm là của ta. Có niềm tin như vậy đó là bản lành của tâm hay là bản lành của tinh thần.
Okay, so the first friend is called faith. And faith is in faith in the your own action. Also faith in the Lord Buddha. Faith in the one who is fully enlightened, fully awakened. Yeah, so you have faith in the Lord Buddha that will teach you the way to transcend suffering.
Bây giờ đức tin với Đức Phật. Như thế nào gọi là đức tin? Hồi nãy Chư Tăng mới vừa đọc về đức tin với Đức Phật là Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sukato Lokavitu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manusanang Buddho Bhagava. Đó là đặc tính cái phẩm của một vị giác ngộ. Ngài có 10 trên cái phẩm đó.
Okay, so you have faith in the Buddha, and we just chanted the Itipiso, that are the qualities of the Buddha. Right? So the Buddha is fully enlightened, and all these other beautiful qualities of the Buddha, the one who knows, fully awakened one, fully compassionate one.
Như thế nào gọi là Arahant? Vì Arahant Đức Phật ngài không có tham sân si. Vì trên hành tinh này này chỉ có một vị Phật thôi, một người không có tham sân si và ngài không có tiền khiên tật. Ngài nói sao, ngài hành động như vậy. Ngài hành động sao, ngài làm như vậy. Như vậy Đức Phật ngài không có tham sân si, rồi không có tật xấu như người. Đó là niềm tin của chúng ta, tin với Đức Phật như vậy.
Okay, so you have faith in the Buddha, you have faith in the fact that he is a fully enlightened one, an arahant, without greed, hatred, delusion. Whatever he says, he does, he's true to his words. Whatever he does, it's following what he says, right? And he doesn't have any bad habits that we all have.
Căn đức thứ hai đó là Samma Sambuddho. Samma Sambuddho là chánh đẳng giác. Chánh biến tri, tự ngài giác ngộ, ngài không có thầy, ngài tu ngài giác ngộ, đó gọi là Samma Sambuddho và là chánh biến tri.
But the qualities of the Samma Sambuddho, which means it's the fully enlightened, fully awakened Buddha, meaning he's the first one to become enlightened, did not need a teacher, he's fully enlightened through his own effort, through his own striving. So that's the meaning of Samma Sambuddho.
Vicca Charana Sampanno. Vicca là minh, Charana là hạnh. Ngài có trí tuệ và nói về hạnh. Như vậy ngài thấy tâm ngài trong sạch, ngài biết hết, ngài không có còn si mê, và ngài biết rồi ngài nói ra làm sao, ngài làm vậy, ngài làm sao nói đau lòng Vicca Charana Sammano và là minh hạnh túc. Ngài đầy đủ minh hạnh, đầy đủ trí tuệ và đầy đủ hành động trong cuộc đời của ngài, không có hành động ác, có là minh hạnh túc.
Okay, so the Vicca Charana Sampanno. Vicca is wisdom, enlightenment. He's fully wise. His wisdom is fully fulfilled. Sampanno is action. Whatever he does is beautiful. It's in line with the Dhamma, in line with what he says.
Lokavitu, Đức Phật ngài giác ngộ, ngài thấy con đường này đó, ngài thấy Niết Bàn được, ngài đi tới đó, đó gọi là Sukato, thiên thể, đường đi rất là tốt, rất là đẹp, ngài đi tới đó rồi, ngài trở lại, ngài chỉ cho tất cả chúng sanh trong 45 năm, đó đường đi đó, đường đi mà ta tới đó yên vui. Không còn già đau chết nữa. Cố gắng đi, đừng đi đó. Đó gọi là Sukato, thiền thể.
So the loka we do is the fact that he knows the path to nibbana, sugato, is a beautiful path, the path to freedom from suffering, a beautiful path that leads to wholesome qualities.
Loka we do, ngài biết hết tam giới, thông suốt tam giới, dục giới như thế nào, sắc giới như nào, vô sắc giới như như vậy. Trong tất cả hành tinh có ba giới, dục giới, sắc giới, ngài biết hết, không còn sót một cái gì. Đó gọi là Lokavitu.
Okay, Lokavitu meaning he knows the three planes of his existence, right? The material plane, the refined one, and the immaterial planes. All the creatures and the different planes, he has knowledge of all these things, all the different worlds.
Anuttaro, Đức Phật ngài nói có giới đức trong sạch cao thượng hơn tất cả loài người. Giới đức này cao thượng, ngài trong sạch, thân không làm ác, lời nói không nói ác, tâm không bao giờ nghĩ ác. Như vậy gọi là Đức Phật trong sạch hơn tất cả tam giới, gọi là Anuttaro.
Anuttaro means it's the highest being, just body, speech, or mind, it's the highest perfection in purity, never hurting any beings with his body. His speech is always beautiful, truthful, easy to listen, and his mind is always free from hatred, delusion, and ill will.
Purisatamasarathi, Đức Phật. Ngài biết người nào có duyên, ngài đi độ là người đại đắc giác ngộ, giác ngộ vô như ngài. Như vậy ngài biết Nam Kiều Trường Chư có duyên, ngài đi độ Nam Kiều Trường Chư giác ngộ. Ngài xá lợi Phật một cái liên gặp Đức Phật độ đều đắc đạo hết. Như vậy gọi là Purisatamasarathi. Ngài độ người nào, ngài giải người nào, người đó được giác ngộ giống như ngài vậy, đó gọi là Purisatamasarathi.
What's the Dhamma Sarathi? What's Dhamma? Dhamma?
It's like
you... Enlighten.
No. It's when you bless someone or you encourage them the way to go.
Uh-huh. Yeah. Okay, so first Dhamma Sarathi, he is the a very skillful teacher. Whoever he teaches can reach the Nibbana. He knows your different inclination, different kind of characteristics, and he teaches in a way that will bring good results to whoever listens and practices.
Hàm ơn kế gọi là Sattha Deva Manusanang. Sattha là thầy, Deva là chư thiên, Manusanang và người. Như vậy Đức Phật là thầy của chư thiên và người, thầy tất cả hết. Đó gọi là Sattha Deva Manusanang. Là thầy cả chư thiên và nhân loại.
Yeah, Sattha Deva Manusanam. Sattha is mean he's a teacher, so he's a teacher of humans and gods. He also can teach the heavenly beings through his deep wisdom.
Hồng danh kế gọi là Buddha. Tiếng Anh được thì tiếng Anh gọi là Buddha. Buddha, ngài giác ngộ bốn sự thật. Ngài thấy khổ thật, nguyên nhân của khổ có thật. Ngài nói cái vui có thật, nguyên nhân của vui có thật. Ngài giác ngộ tứ diệu đế, rồi ngài giải người khác giác ngộ giống như ngài đấy, nó gọi là Buddha.
So Buddha, fully awakened one. What is he fully awakened to? He's fully awakened to the Four Noble Truths. And when after he become enlightened, he teaches other people to also be fully awakened to the Four Noble Truths.
Hồng danh chất gọi là Bhagava Thế Tôn. Ngài đi đến nơi thanh tịnh, không còn trở lại tam giới nữa. Đi tới Niết Bàn luôn ở đó, không trở lại với giờ đau chết nữa. Đó gọi là Bhagava.
Bhagava means the blessed one. He's gone to Nirvana. He's gone to a good destination. He won't be returning to the world of the three planes of existence, the humans, or the hell realm, or the Deva realm, is gone to Nirvana.
Nó gọi là Đức Phật. Nó có 9-10 hồng ân như vậy. Khi một người Phật tử có niềm tin thì niềm tin như vậy đó, ngài là ứng cúng chánh biên tri minh hành túc thiện tuệ thế gian giải vô thượng sĩ tùy người đúng như tiếng Pali gọi là Arahant Samma Sambuddho Vichai Charana Sampanno vân vân. Đó là niềm tin của cha, giới Đức Phật là tin như vậy, đó là tin chắc chắn như vậy, đó gọi là đức tin, là bạn của tâm của chúng ta, bạn của tinh thần của chúng ta.
Okay, so your faith in the Buddha, for qualities that he possesses, and that brings brightness to the mind. So faith, it's one of your friend that you should cultivate, one of the wholesome, one of the good friend that you should cultivate to become familiar with. Faith in the Buddha's enlightenment and all the beautiful qualities that the Buddha possesses.
Bây giờ mình có niềm tin với Đức Phật. Ôi, Đức Phật vậy, rồi làm sao mình được như vậy, được người bạn lành mà có trong tâm của chúng ta? Đức Phật ngài có cái đó, làm sao chúng ta có cái đó? Thì Đức Phật ngài mới thuyết pháp trong 45 năm. Đức Phật ngài khéo thuyết Svakkhato Bhagavata Dhammo, 84.000 pháp môn Đức Phật ngài thuyết, có giới, có định, có huệ. Như vậy khi mà chúng ta nghe như vậy đó, muốn được cái phẩm của Đức Phật á, cái bạn Đức Phật có gì để trong tâm của chúng ta, thầy Đức Phật dạy lời dạy của ngài trong 45 năm rất là khéo léo. Rồi ngài dạy như thế nào? Santitiko, tự thấy đi, con ngồi đi đứng đâu mà con tự thấy, không có người nào thấy bạn lành ơi. Đó Đức Phật dạy như vậy đó.
Okay, so your faith in the Buddha, what he teaches for 45 years, he teaches the 84,000 dhammas, which is basically can be summarized into sila, samadhi, and panya, harmlessness, precept, stillness, and wisdom. And when you believe in the Buddha, your mind inclines towards the Buddha, to wholesome qualities. And his teaching is sanditiko, which means something you can see for yourself. Nobody else can see it for you. It's something each and every one of us have to realize for ourselves, the teaching of the Buddha.
Như vậy khi mà chúng ta thực tập có bạn lành liền, chúng ta ngồi thiền, tự ngồi, và chúng ta tự thấy, ngồi, chúng ta thấy tâm rõ ràng, tâm tôi ở trong thân, và tâm tôi biết sống ở trong thân, tâm tôi đang sống như hơi thở, sống như sự chuyển động, sống như nóng, như lạnh, như cứng, như mềm, thấy tâm rõ ràng, đó gọi là Sintiko, không có một người nào chỉ. Chính ta tự thấy, tự biết, từ nơi tâm. Đó là niềm tin đó. Niềm tin cho lời dạy của Đức Phật. Đúng rồi. Tôi ngồi, tôi thấy thân. Và tôi ngồi, tôi thấy tâm chúng ta. Đó gọi là Santitiko. Tự thấy, đó mình tự thấy. Không phải người khác chỉ. Chính mình ngồi, thấy tâm. Phóng, biết tâm phóng, không phóng biết. Đó là mình tự thấy rồi đó. Đó người bạn lành của tâm.
Okay, so when you sit, having faith in the Buddha, you sit to practice, and when you sit, you see for yourself that the mind is in the body, the mind is in the breathing, you're aware of the breathing, the process of in and out, and it's something you see for yourself, nobody else can see for yourself, your awareness, your mindfulness, something that you can know for yourself, nobody else can do that for you, and that's sanditiko.
Không, anh Pháp bảo cái đó Akaliko. Akaliko nghĩa là không chờ ngày giờ. Không phải là tôi ngồi thiền bữa nay, ngày mai mốt kiếp sau tôi mới có quả tốt. Không, tôi ngồi bây giờ, tôi thấy bây giờ nè. Tôi ngồi, tôi thấy tâm tôi định. Tôi ngồi, tôi thấy tâm tôi có định. Thấy rồi, quả nó trả liền. Tôi thấy mình có tinh tấn hoặc có đức tin, rồi tâm mình thay đổi. Trả liền bây giờ, tiếp tục bây giờ, không chờ đợi ngày mai, ngày mốt, năm sau. Đó gọi là Akaliko, không chờ đợi ngày giờ.
Akaliko is timeless, not waiting for the time, not waiting for the future, something you can see for yourself in the present moment. When you sit down, you can see clearly whether the mind is peaceful or not. When it's peaceful, you can see that in the present moment. Not something that you have to wait for the future, tomorrow, next year, or next lifetime, when you sit down, something you see in the present moment. So it's timeless, not depending on time.
Cái ân đức pháp bảo kế đó gọi là Upanayako. đúng rồi, đem đẻ trong tâm, đẻ ra trong trời, có tâm định đẻ trong tâm, tâm tốt đẻ trong tâm, Upanayako cứ đẻ, tiếp tục, gọi là Upanayako.
Upanayako is something inward, something inside your mind. So any good qualities starts to accumulate inside your mind. That's Upanayako, inwards.
Hồng ân của pháp bảo kia chắc là Pachatang về ti tập hồ vi nhu y thế. Chỉ người tốt, người thiện căn thiện trí, người đó là một người tốt hồi kiếp trước. Đã từng gặp những bậc thiền trí đức, đã từng gặp Đức Phật mà chưa giác ngộ. Bây giờ giáo pháp của Ngài còn, rồi cố gắng tiếp tục, người có trí. Cũng như là mấy năm trước tôi đã học rồi chưa xong, bây giờ cái trí nó vẫn có và tiếp tục như vậy. Bây giờ tôi tốt, tại hồi năm trước tôi tốt, hôm qua tôi tốt, bây giờ tôi tốt, đưa lại cho ngày hôm qua, tôi không quên. Như vậy người này là người trí thức, là thiện trí thức, không phải là trí thông, trí thức. Người đời học là trí thức không, nhưng bây giờ người thiện là không làm ác, thân không làm ác, lời nói không làm ác, gọi là người thiện trí thức. Người này đó mới gọi là đi theo dấu chân của Đức Phật, mà người có bản lành, có bản lành trong tâm của mình.
Bất thiện trí thức.
Well trained mind.
Pachatang Veditabo Vinyuhi is a good person. It's something that you become well trained. Let's say sometimes you meet with the teaching of the Buddha, last lifetime, previous existence, but you haven't finished your work yet. So now you meet with the Buddha's teaching again and you continue to do the work, continue the practice, and then you know for yourself about the well trained mind.
Đó có niềm tin Đức Phật, có niềm tin như pháp bảo, và có niềm tin như tăng bảo. Rồi tăng bảo như thế nào? Tăng bảo cũng vậy, Supadipanno Bhagavato sao? Ngài đi đúng con đường. Đức Phật Ngài hành sao, Ngài chỉ, đó vì đó hành đúng như vậy đó, bắt đầu gọi là tăng bảo. Rồi tăng đó, nếu mà chia đó có thể tám lần, hành đúng rồi là gọi là một vị tăng tốt rồi đó, hành đúng thì nó có cái tòa tốt gọi là đắc quả. Đắc quả tu đà vân, đắc quả tu đà hàm, đắc quả đà hàm, đắc quả là gọi là một người tăng tốt, sang kha tốt, gọi là ariya sang kha. Ariya sang kha là noble one đó, noble mừng đó. Rồi đó là người đó chia ra làm bốn: Sotapannamak, Sotapadipal, Sakadagamimak, Sakadagamipal, Anagamimak, Anagamipal. Đó là tăng. Tăng này là tăng của Đức Phật. Đó là bản lành của tinh thần xuất sắc rồi. Xuất sắc rồi, không còn là người phàm phu nữa. Đó là bản lành của tinh thần, bản lành của tâm linh vậy. Mà quý vị đang đi tìm bản lành ấy.
Okay, so you're looking for a good friend. And a good friend can be part of the Sangha. The Sangha is the Sangha of the well-practiced Sangha of monks and nuns, and the fully realized one, the one that is in the Arya Sangha, the noble Sangha, which are translated Arya Sangha, is the noble monks. Noble monks have the four levels of realization. You have stream enter, once returner, non-returner, and fully realized being. So the four different levels of good friends in your and yourself and in the mind.
Như vậy mới gọi là đức tin. Rồi đức tin mình quy Phật, hồng ân đức Phật như vậy, và quy pháp ân đức pháp như vậy, và quy tăng ân đức tăng như vậy. Như vậy người tăng đó mới gọi là Ahunaya Pahunaya Dakhinaya Anjali Karanayo. Quý tăng đó đáng cúng dường Quý tăng đó đang lại bắt đầu đó là hồng ân của tăng bảo mới, và quý tăng đó là phước điện lầu ruộng của tất cả chúng sinh đang cúng dường, đang lễ bái và là phước của chúng sinh để mà chúng sinh làm phước tạo duyên ngay trong kiếp sống này.
Okay, so you have faith. You have faith in the Buddha, faith in his teaching, the Dhamma, and faith in the community of well-practiced monks and nuns. So it's Ahuneya, which is worthy of gift, worthy of dana, worthy of, you know, offerings to, and Pahuneya, which means worthy of respect, worthy of paying homage to. When you offer gifts to the noble Sangha, then it brings a sense of well-being to yourself and all the people you know. So the Sangha is a cause for the well-being of other beings.
Đó là tâm chúng ta có người bạn thứ nhất rồi, đó gọi là đức tin. Bây giờ chúng ta tìm người bạn thứ nhì, đó gọi là sự tinh tấn, là cố gắng. Tinh tấn như thế nào? Quý vị đức tin với Phật Pháp Tăng rồi, nhờ cố gắng á, effort quý vị mới tới đây. Và nếu quý vị không sự cố gắng, không quý vị tới đây được. Nhờ sự cố gắng mà quý vị mới tới đây, mới ngồi thiền đó sự cố gắng. Không cố gắng không được đây. Cái này là người bạn đành. Cố gắng giữ giới, cố gắng ngồi thiền, cố gắng niệm Phật, vân vân. Cái đó là Samma gọi là Virya, Virya Pala. Hồi nãy là Satha Pala, cái này gọi là Virya Pala. Trước gọi là tinh lực, rồi cái này gọi là tăng lực. Bây giờ quý vị có bạn lành là tăng lực trong tâm quý vị, không ngại ngùng đường đi khó khăn. Giờ quý vị tới đây, đó gọi là tăng lực. Có tinh lực rồi, giờ có tăng lực, quý vị đang có người bạn lành thứ nhì.
Tăng lực.
Tăng lực là gì?
Effort.
Same thing. Okay, so your first good friend is faith.
Virya Pala
is tăng lực. Okay, so your first friend, good friend that you have is faith, and the second good friend you want to find out, you want to get familiar with, is virya, which is translated it could be effort or energy. And obviously, to walk the path of the Buddha, to realize the Dhamma, you have to put forth effort and energy. You don't put forth effort, you wouldn't be here. You have to put forth efforts to organize your life, just to spend the time here. Then you also have to put effort towards meditation. You don't put forth effort towards meditation, nothing gets developed, right? So in order to progress on the path, you have to put forth efforts into keeping the precept, keeping it pure, keeping it as wholesome as you can, and then putting forth effort in meditation, so to still the mind, right? So effort is needed. And that's just a wholesome friend that you want to get to know.
Người bạn thứ ba gọi là Satipala. Sati là chánh niệm, pala là lực, sức lực, gọi là niệm lực. Như vậy bây giờ quý vị tới đây toàn là niệm không à? Ngồi thì niệm, thở vô biết, thở ra biết, niệm, đi niệm, làm việc gì niệm, thấy niệm, thấy, nghe niệm, nghe, tất cả học niệm. Hồi trước quên, bây giờ không quên. Mắt thấy đó. Bây giờ tập xong, bây giờ có trí nhớ. Tai nghe, mắt thấy, tai nghe. Ngồi, đúng, tất cả bây giờ. Đó gọi là niềm lực, sức mạnh của trí nhớ, sức mạnh của chánh niệm. Đó là quý vị có người bạn thứ ba, bạn tốt thứ ba, mà của tâm của quý vị. Đó gọi là niềm lực, là Satipala.
Your third good friend that you want to get to know, want to become friendly with, is your sati, which is mindfulness, which is, so you are aware of what you're doing. So when you're coming here to practice, then just, you know, to remember, to always have mindfulness at all times throughout the day. When you're meditating, you're mindful of the breathing process, the in-breath and out-breath, the rise and the fall of your abdomen. And when you are walking around, you're aware of what the body is doing. When you're seeing things, just note yourself, just seeing. You hear anything, you note hearing, hearing, hearing. So have this mindfulness constantly throughout the day in the present moment.
Bây giờ tới người người bạn thứ tư. Và khi mà có chánh niệm, tự nhiên có người bạn thứ tư ra giúp nữa. Bạn thứ tư như nào? Khi mà có trí nhớ, có chánh niệm, niệm ngồi, niệm phòng, niệm xếp, theo dõi phòng thế, tự nhiên tâm mình yên ở trong gió. Và khi mình đi, tâm mình yên ở trong bước, và thấy mình niệm thấy thấy tâm mình yên ở trong con mắt, niệm nghe nghe tâm mình yên lặng, samadhi ở trong tay. Như vậy samadhi là định, mắt mình định, không buồn không lo, và nghe thì tâm mình nghe không buồn không lo, và ngồi theo dõi sống bây giờ hơi thở không buồn không lo. Như vậy thấy tâm mình định, định nghĩa là không suy nghĩ, và không suy nghĩ là thoải mái rồi, nghĩa là tâm không bệnh. Như vậy quý vị đang có người bạn thứ tư, và là người bạn tinh thần, bạn tâm linh vậy.
Okay, so your fourth good friend, for wholesome friend that you want to make you become familiar with is samadhi, which is concentration or stillness. So when you have mindfulness, you're aware of the breathing process, your mindfulness, you're aware of the five sense bases, then things become clear. You're free from sadness and worries, anxieties, and the thinking mind to go out to proliferate about all different things. When you're walking, you know, just the body's moving. When you're seeing, just knowing it's the seeing, just seeing, seeing, seeing. When you hear anything, it's just hearing, hearing, hearing. So you're there, the mind is there in the present moment, it's still, it doesn't move around by worries or anxieties. So then a sense of well-being, a sense of, you know, wholesome sense of peace arises naturally from mindfulness and stillness. So that's your fourth wholesome friend.
Nếu bây giờ người bạn cuối cùng, thứ năm gọi là Panyavala, người bạn là trí tuệ. Bây giờ quý hành thiền biết có trí tuệ, trí tuệ thôi. Thật là tôi sống tạm một cuộc đời, mấy chục năm tôi chết rồi, còn mấy năm nữa tôi còn sống. Và khi đây chết một cuộc đời, vậy cái tâm tốt này nó sẽ đi nữa. Như vậy quý vị thấy rõ, ngồi thiền quý vị thấy gì? Ơi thấy khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ. Rồi quý vị tỉnh, ôi khi mà thân thay đổi, rồi thấy tâm không thay đổi, thân để đau, mấy tay thấy tâm không đau. Ôi, rõ Đức Phật thật à, trí tuệ. Đức Phật thân ngài không, thân ngài đau, ngài không còn đau thân, ngài không còn đau tâm nữa. Thế thân đau thôi, tâm không đau. Khi quy hành thiền, lần lần năm người bạn giúp gì thấy rõ đời của chúng ta là tạm, không phải là cuối cùng. Tạm một đời này, mà bây giờ chúng ta đang đi theo Đức Phật. Bây giờ Phật ngài an vui rồi, bây giờ rõ ràng chúng ta đang đi theo giới chừng của ngài. Ngài nào cũng vậy, có trí tuệ. Ôi tôi thấy cái khổ già, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, cái thân này nè. Như vậy cái trí tuệ thấy rõ Đức Phật ngài không già, ngài không bệnh, ngài không chết, xong rồi đây, cho đó là thường vui. Trí tuệ thấy rõ rồi, không còn thắc mắc nữa. Cái này là một cái sức mạnh của ánh sáng của tâm linh. Của miếng ánh sáng này nó diệt trừ bóng tối, thì ánh sáng của trí tuệ thấy rằng không có gì mà ngăn ngừa làm hại cho tâm tôi nữa. Tham sân si tôi cố gắng loại trừ khỏi tâm của tôi, đó là cái xấu hồi nào tới giờ không biết, bây giờ được tôi cố gắng không cho anh vô trong tâm. Như vậy là trí tuệ. Trí tuệ đây là một bản lành của chúng ta, của quý vị người bạn tinh thần. Mà quý vị gặp Đức Phật mới chỉ, bây giờ quý vị có bản lành đâu còn sợ nữa. Hồi trước bạn ác nó dẫn mình, nó hại mình, bây giờ mình gặp với bản lành dễ gì. Mà quý vị có bản lành, bây giờ quý vị có bản lành, bản tinh thần, bản của tâm rồi. Vậy thì quý vị cố gắng mà gần gũi với người bạn lành, mãi mãi cho đến mình hoàn toàn mình giải thoát sự đau khổ. Đó là một mục tiêu, mục đích của quý vị mà đến đây tu để tìm bản lành và không quên bản lành, theo bản lành của chúng ta vậy. Đó là gọi là năm bản lành mà quý vị đang có của tâm linh, của tinh thần.
So your last, the final, the fifth good friend is Panya, which is wisdom. The Panya to see that life is short, it's impermanent, and that is something to, that something, the mind is something worth developing. When you die, when you pass away, the only thing you can take is a good mind. And so when you start to meditate, to train the mind, you see that there are different types of suffering. And one of the main suffering that you see when you sit down to meditate is the suffering that comes from change. Change in the body, change in the mind, feelings, pleasant, unpleasant feelings come and arise and pass away. Mental suffering, worries comes and pass away. And the Buddha is the one that goes beyond. The Buddha can have pain in the body, but then his mind is not afflicted by the unpleasant feeling. So you understand from wisdom that life is short, it doesn't last long, and that Panya sees, you know, the suffering of old age, suffering of being born, suffering of being sick. You don't have any doubt in these things. The teaching of the Buddha, when Panya, when wisdom is there, it's like there's having a light. The light dispels darkness and doubts and worries. So you have Panya, it brightens up your life. You have a sense of well-being. The Panya brings, you know, and it's a good friend. It's very hard to meet this good friend. Sometimes you have five bad friends that come and confuse you, they lead you down the wrong path. And it's a great fortune, a great opportunity for you to come into the Buddhist teaching, to understand about the five good friends that you can cultivate.
Như vậy, vì thầy giáo đi hôm nay khi chấm dứt để mà năm người bạn lành, thứ nhất là lại một là niềm tin với Đức Phật, tin Pháp Bảo, tin Tam Bảo. Số một, số hai là cố gắng thuộc về phần tâm linh, đó là người bạn của mình. Thứ ba, luôn luôn không có quên, có trí nhớ, mà có trí nhớ là tâm định, có trí nhớ khi có trí nhớ mình tự nhiên phát sinh trí tuệ. Thì đó là người bạn lành quý vị đã có. Vậy quý vị cố gắng gần gũi hòa với người bạn lành này, người bạn lành này hướng dẫn tâm chúng ta đi tới cõi của Phật là chắc chắn như vậy. Vậy thầy vô đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
So to summarize, you have the five good friends. Start with faith in the Buddha, his teaching, the Dhamma and the Sangha. And then the second good friend is effort, putting forth energy. And the third is mindfulness, remembering, recollecting, being aware of what's happening in the present moment, being mindful. And then the fourth and the fifth, samadhi, stillness, and panya develops naturally from your mindfulness. Right, so those are the five good friends of the Buddha. Encourage us, remind us to develop, to cultivate.
Okay, còn dư thì giờ nếu quý vị có câu hỏi thì quý vị có câu hỏi trả lời với năm người bạn đó, quý vị có còn thắc mắc người bạn lành nào không mà quý vị không rõ thì sư sẽ giải thích thêm.
So if you have any questions about the five good friends, any doubts, any queries, so please ask your questions.
Nếu quý vị không có thắc mắc, bây giờ quý vị ngồi thiền, tiếp tục ngồi thiền, chờ thêm mấy phút ngồi thiền.
Ok.
Bây giờ có bạn lành rồi, đi người bạn lành.
He said, you don't have any question, we sit in meditation, but then we have a question.
Con biết ông làm ti đó, rồi con thấy người cha còn rồi con tự ý con bưng ra con thấy đổ thì con thấy có tội quá, con bưng ra rồi con bảo này là chấm ăn, rồi con thấy con có lỗi thì con phạm giới đó, dạ con sẽ không ăn năn người thì không nghe, con xin sám hối, dạ con xin lần bằng sám hối và thường sám hối quý sư và con xin sám hối đại chúng để chúng ta có yên tâm, con không có yên không nghe thiền được, dạ một Phật nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni.
Yeah. Okay, so she doesn't have a question, but more of a confession that she saw some porridge that was left over and didn't want to throw away, thinking, you know, it's bad karma to throw away good porridge. So then they decided to eat it before and not throw it away. So then they break the precept of eating in the evening. And then obviously now that it's bothering her when she sits down, she's afraid that her meditation won't go very well because she didn't keep the precepts. So she just wants to bring that up to ask for forgiveness. Yeah. I think they know. Yeah.
You want me to translate that too?
Yeah. Yeah. Okay.
Ở chiều cô có thấy một miếng
cháo.
Miếng cháo đó ngài. Cô thấy miếng cháo, cháo á, tô cháo đó, rồi thấy đổ uổng thì ăn thì ăn quá, ăn sau 12 giờ đó thì cô thấy muốn sám hối, bởi vì khi mà ngồi thiền nó không yên đó, cho nên cô sám hối với ngài với mấy sư.
Tốt. Bàn lành nhất á, bàn lành nhất. Cái trước đây cái lòng tham muốn rồi vang lành thấy ở không nên nhắc như vậy đó, thì cái đó là có vang lành.
Có một chú muốn hỏi cái này.
Kính bạch hòa thượng, con có ngày mai đó con xin phép con phải đi rời, nên con muốn xin định để hòa thượng. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là có câu hỏi mà nói về cái khổ mà lý vô thường, cái khổ tự nhiên, cái bản ngã nó không có đúng trong cái phần thực tập thiền, thì con cũng tức là không có rõ lắm á, thành ra có thể là hòa thượng như vậy cho nên được không. Thứ nhất thì con xin đảnh lễ để ngày mai con ra thiền đường, dạ vì có chuyện ở nhà. Dạ.
So it's a question. First question is that he have to leave tomorrow, so I'd like to take leave of Bhante before leaving tomorrow. Secondly, he has a question regarding suffering. The suffering that comes through a change, I think. It doesn't seem to be so clear to him, he says. Whether Achan can explain that.
Chú nói là ngày mai phải về sớm vì có công chuyện nhà đó ngài, cho nên định đến đảnh lễ. Cái câu thứ nhì nữa là cái khổ tự nhiên và cái khổ trong thiền á, nó có khác cái gì phải không chứ?
Dạ, yeah, có hai cái cộng nhật sẵn.
Dạ, dạ,
dạ. Chú nói đảnh lễ.
Ok.
Lý vô thường của Phật có làm cản trở sự cố gắng học tập hoặc những phát minh của tuổi trẻ không?
Sao? Đáng ngại.
Để con qua đây con đọc.
Đáng ngại.
Thì ra thì.
Ok.
Lý vô thường của Phật có làm cản trở sự cố gắng học tập hoặc những phát minh của tuổi trẻ không?
Vô thường.
Lý vô thường, dạ.
Lý vô thường
của Phật
có gì?
Có làm cản trở sự cố gắng học tập hoặc những phát minh của tuổi trẻ không?
Có trở ngại chứ gì?
Học tập hoặc những phát minh của tuổi trẻ không?
Minh sắc, minh tuổi trẻ không?
Dạ.
Lý vô thường hả?
Dạ.
Dạ không? Lý vô thường đâu có gì cản trở, không có cản trở. Để mình hiểu lý, hiểu đúng cái lý, rồi cái sự đó, cái lý rồi đó, rồi không cản trở. Cản trở là mình không có làm. Nếu mình thấy rõ là lý vô thường, rồi mình tập rồi thấy cái đó là vô thường, không có cản trở, không có cản trở sự. Vì thấy vô thường, lý thay đổi, impermanent, impermanent suffering, impermanent luôn luôn là lục vậy đó. Thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi không còn cái gì nữa. Cái gì thay đổi là khổ. Rồi tìm tìm nữa. Tâm thôi thay đổi khổ, thân thôi thay đổi khổ, tâm tôi thay đổi khổ. Rồi bắt đầu tôi ngồi thấm, không thay đổi, thân không có đau nhiều, không có nhức đâu, không thay đổi hơn, nó vui. Rồi tâm tôi không buồn, không đau vui. Như vậy mình mới thấy cái lý vô thường khổ. Rồi bây giờ mình thấy mình tập tập, mình chính mình kinh nghiệm cái lý vô thường. Bây giờ trở lại nó thường, nó vui. Như vậy cái lý vô thường không phải là sai. Cũng như nói là khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Nếu mà chúng ta nghĩ chú sực, ôi biệt quan đó, Đức Phật nói vì già đau chết. Ai mà cũng vậy, già đau chết. Nhưng Đức Phật cho thấy là coi, phải ngừa. Ngừa làm sao đừng già đồng đau chết. Rốt Đức Phật không chấm dứt, chấm dứt được. Ai mới nói, chỗ này không già, không đau, không chết này. Vui không? Vui. Thầy cái này nó mới nói. Nếu Đức Phật nó già đau chết rồi, mình bi quan rồi, trở ngại rồi, Đức Phật không chấm dứt đi. Chỗ này không già, không đau, không chết. Cái điểm này mới quan trọng. Chỗ này già đau chết, chỗ này không già, không đau, không chết. Cái này vô thường, lý vô thường. Cái lý này không vô thường, cái lý này thường nè. Thì do đó mới là Đức Phật nói sự thật. Các giáo chủ khác, sự thật chỉ một thôi. Mà Đức Phật nói sự thật bốn lần. Như vậy là, như vậy Ngài nói rất là thật. Ngài rất là thật. Bây giờ mình ngồi thiền để tìm cái lý, cái sự này đi đúng cái lý không? Lý nói về cái sự này đúng không? Bây giờ người bệnh nói, tôi nóng quá, tôi nóng quá. Cái sự họ lấy máy để có nóng thật không? Nóng thật, đúng rồi, nó nói đúng. Vì cái sự, nó sự, máy này nhảy đúng rồi. Vậy đó, thì cái lý để chứng minh cái sự là sự để hiểu được cái lý, hai cái phải đi vô nè. Nếu cái lý không rồi không giải quyết vấn đề đau khổ, hiểu rồi về không giải quyết, không đi tới cái sự thật. Cho nên phải lý rồi phải cơ sở, lý cơ sở phải đi chung như nhau. Nếu nghe không là rồi thôi. Cũng như sư nói hồi nãy, năm bạn và năm người bạn đó, năm người bạn lành, sư nói cho chị nghe thôi, cho mấy người không có không, họ không hiểu. Chị tham làm sao tôi có cái đó, là ai chống tôi là tôi giết, tôi đánh. Thì nói cái đó là họ không nghe đâu. Nói ôi cái đó là sai, họ không nghe. Trừ khi quý vị đang đau khổ, làm sao tôi được cái tốt? Tôi nói là cái này, cái tốt của tâm linh, cái tham sân si, cái xấu của tâm. Mà hồi nào tới giờ nó ở siêu chết nó có rồi. Không tham, không sân là cái tốt của tâm linh. Nhưng mà ai chỉ cái này? Đức Phật Ngài mới chỉ. Mà chỉ đó mình làm thật ấy, nó thật á. Tôi thấy tôi bớt tham, bớt sân, bớt si, và thấy tôi bớt buồn, bớt lo. Tôi ngồi tôi thấy bớt buồn, bớt lo. Thầy vậy mà cái lý để nói, để tìm sự thật. Nếu nghe lý tôi về, không có giác ngộ đâu. Hãy thành như vậy đó. Như vậy người bạn lành á, sư nói đây, nói với quý vị, vì có cái đó thì mới nói, không có cái đó, không có nói cái chuyện này ra. Đức Phật Ngài nói sự thật, ngày nào đau khổ Ngài mới nói cho nghe. Người nào bệnh á, đi tìm bác sĩ mới cho thuốc à. Chứ bác sĩ không cho thuốc, không, mà người không có bệnh, không có. Có bệnh đi tới đó, cần thuốc, niềm tin rồi bác sĩ mới cho thuốc, biết là người này uống, rồi hết bệnh, bác sĩ mới cho. Nhưng vì cái lý đó, ở với cái sự thật là như vậy đó. Còn chưa ngại hả, chỉ với người nào mà không hiểu, chưa ngại lắm, chưa ngại. Thành ra bây giờ quý vị hiểu á, tham sân si là chướng ngại của quý vị, là kẻ thù á. Bây giờ thấy rõ là kẻ thù của tâm, mà không tham không sân si là bản lành của tâm, mình thấy rõ như vậy đó. Thì cái này là cái lý tới bốn lần á, là không phải một lý khổ rồi nói cái vui. Nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của vui rõ rồi, cái đó là cái lý sự liền, nói lý sự liền. Sở là thật hành đó. Khổ rồi cái nhân cái khổ, Đức Phật là ai? Rồi Đức Phật đâu vui cái nhân cái vui rồi coi đọc con đường đi đó, rất là rõ đó, là cái lý và cái sự phải đi đúng nào. Như vậy không có chướng ngại. Cái lý mà quý vị đang lại không chướng ngại vì quý vị thực tập. Nếu nghe về chướng ngại gì điều đó, chướng ngại không làm gì được hết đó. Vì quý vị không làm, rồi làm sao có cái này thuốc quý vị bệnh cho mặc dù không uống, chướng ngại gì điều đó. Vậy bác sĩ đâu có lợi ích gì đâu. Nào, đau đau tới bác sĩ tôi đau đau thuốc này không có uống à, nghe bác sĩ hay để hỏi thăm mà cái sự không bỏ thuốc vô trong miệng, thuốc tôi đau làm việc, thuốc không làm việc, không làm việc cho quý vị. Như vậy nếu mà đức tin tinh tấn niệm định huệ không có trung tâm quý vị, nó không làm việc, không đuổi được cái tham sân si, không đuổi được vì cái thuốc chúng ta không uống không có thì tham sân si không bao giờ tẩy trừ được. Đó là cái lý đó, rất là chướng ngại, rất là chướng ngại. Nếu mà chúng ta không nghe à, không nghe một bên khác nữa, chướng ngại gì lắm.
Okay, so I'm going to give a summary, quick summary, right? Quick summary. His question mainly is that you know, sometimes the kids hear the teaching on impermanent. And then they say, well, why do anything? Everything's impermanent. Everything won't last anything. Why? What's the point of going to school? It's all going to, you know, change. Everything pass away. So why do anything? And yeah, so it's all suffering. It's all impermanent anyway. So why bother doing anything? And Bhante says that, yeah, there's a theory of what the Buddha teach. But then you can know it's something that you have to put into practice to see for yourself. There is suffering. So when you see clearly, when you sit and you meditate, then you see that, you know, there is. There's constantly different types of suffering, different levels. It's just the suffering of, you know, the different movement of the sensations of the body, the suffering of the different emotional states that come and go. And that's something that you see for yourself. So obviously, you know, you take the teaching and then you apply it. You see, and to see whether it's... it's truthful, whether it is like the Buddha said. The Buddha gave you the theory, and if, you know, a lot of our job is to apply that to see whether what the Buddha's teaching is truth or not. And when you start to meditate, you have the five good friends, faith, energy, mindfulness, stillness, and wisdom. You see that those good friends are, you know, bringing your mind to clarity. You see that what the Buddha teach was indeed truth. He teaches many different ways. And it's only through cultivating your five good friends that you are able, you have the power, you have the clarity to dispel the greed and the hatred and delusion in the mind, inside yourself. Yeah, so it's only through having these five good friends that you can conquer the negative forces that are in the mind.
Cái câu hỏi thứ nhì này, cái câu hỏi thứ nhì á, tóm tắt là bản ngã ai cũng muốn buông bỏ để tìm hạnh phúc. Nếu như vậy làm sao mà có những người đứng lên để
bán ngã hả?
Yeah. Bán ngã.
Bán ngã.
Ego self. Oh, ego.
Ai cũng muốn buông bỏ bản ngã để tìm hạnh phúc. Nếu như vậy thì làm sao mà có những người đứng ra để lãnh đạo hoặc tổ chức xã hội để tiến bộ hơn cho con người?
Cái bản ngã này rất là lớn. Cái vấn đề, cái suy nghĩ. Yeah. Sự thật nó không có, không có bản ngã, không có một quyền lực nào, power không có, có quyền lực để mà làm chủ đó, không có. Cho nên nghĩa là không có cái đó đâu. Bây giờ, cái này thuộc cho practical thôi, kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì cuối cùng của nó tự nhiên hiểu, nó mất luôn trong trí nhất. Cái này không có lý thuyết nổi. Không có lý thuyết nổi cái này đấy. Thành ra vì lại practical đó. Ngồi thiền á, để hiểu cái này không có nói, khỏi cần remove nó. Mà quý vị thấy thay đổi khổ tới đây, rồi không có quyền lực nào, không ở với quyền sở hữu của ai. Cái thân này không ở với quyền sở hữu của ai. Thở vô thở ra thở vô không ở với quyền sở hữu của ai. Nó vô, nó ra đó. Nó vô không cho nó ra không được, nó ra không cho nó vô. Không bao nhiêu quyền sở hữu của ai. Vô thường, khổ, không có ai nữa. Không có ai control nó. Vô thường, khổ. Như vậy chúng ta chỉ thấy vô thường thôi. Impermanent suffering, cứ thấy rồi cuối cùng nó không có, tìm trên thế gian này không có, trong con người không có, con một người nào không có nữa. Mình tưởng tượng Đức Phật, Ngài không làm gì được hết, không có. Ngài Đức Phật, Ngài giác ngộ, Ngài hiểu được rồi, Ngài thấy, rồi Ngài đổi, thấy đau khổ sợ, đau khổ sợ, đau khổ sợ, quý vị. Như vậy là cái này không thuộc, nói thì khó hiểu lắm. Cái này thuộc practical. Tập tới đó là tự nhiên trái cây, khi mà lá cây chín nó rụng, nó không có quyền năng mà để giữ trái cây đó được, nó chín nó rụng. Bây giờ mình già già mình chết, không có ai mình làm không chứ chết được. Khoa học đó, nó tiến bộ tột đỉnh trong thế giới, trong thế kỷ 20, 21, nó rất là tối tân. Bệnh viện tối tân, bác sĩ tối tân, khoa giải phẫu tối tân, không có một nhà thương nào nói không có người chết, không có một xứ nào nói không có người chết. Ai có power tìm không có. Mình tin tưởng Đức Phật có power không làm được, không có ngã. Như vậy mình biết là tốt là tốt, cái tốt là tốt, cái xấu làm cho mình đau khổ. Tham sân si làm cho mình đau khổ, không tham không sân si vui luôn. Như vậy trong cái khổ không ai làm chủ, trong cái vui không có ai làm chủ, trở thành không thay đổi là vui, thay đổi là khổ. Thành ra chúng ta mới ngồi, thân thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, rồi cái gì mà không thay đổi, lâu cái này thay đổi, chuyện đất thay đổi rồi cuối cùng cái khổ tâm. Con người có cái tâm thay đổi khổ, mà bây giờ bắt đầu tâm bớt thay đổi bớt khổ, bớt thay đổi không thay đổi không khổ luôn. Tâm suy nghĩ quá khứ đổi rồi, hiện tại suy nghĩ quá khứ, hiện tại suy nghĩ tương lai, tâm thay đổi khổ, buồn lo. Bây giờ tâm không suy nghĩ quá khứ, không suy nghĩ tương lai, bây giờ bớt buồn bớt lo, rồi hiện tại trên nó nữa, hiện tại là hiện tại, hiện tại thay đổi nó thay đổi, giờ tâm thăng bằng quân bình, thăng bằng quân thường luôn, trong thấy sống như thấy, không thương không ghét, tâm không thay đổi vui, nghe âm thanh thấy, nghe sống như âm thanh, không buồn không lo vui. Như vậy gọi là không có ai làm chủ được mắt, không ai làm chủ được tay. Nhân duyên, nhân duyên pháp bảo là như vậy. Khi mà có nhân có duyên là như vậy. Như vậy tất cả là khi mà có nhân duyên, bây giờ luân hồi do cái vô minh là không biết là đau khổ, không biết bốn sự thật này nè. Vì mình đã biết bốn sự thật giác ngộ rồi, trong sự thật bốn đó biết gì, biết niết bàn, giác ngộ, bốn cái này đấy biết rồi. Bốn lửa là phải bốn thôi, nóng bốn là không, cái này không có ba ngã rồi. Từ đây là mình chuyển tâm thôi, chuyển khó hiểu cái này experience thôi. Tới đó là vì vậy cái vấn đề bản ngã đây không có lý thuyết giải thích nổi đâu. Nước nấu tới độ đó nó sôi chết vi trùng, vậy đó. Tới đó sôi vi trùng mất rồi, vậy đó. Không có ai cần trôn cái nước, nước mà không có nôi, không có sôi là bệnh, mà nước đổ tới sôi là uống không bệnh, vậy thôi. Không có ai cần trôn nước không sôi, không có ai cần trôn nước sôi, không có bản ngã trong nước kia, cái nó là thay đổi bệnh, không thay đổi không bệnh. Như vậy cái đó thuộc cái sự để kinh nghiệm cái lý, đâu không có giải thích được. Sự để kinh nghiệm cái lý. Lần thật.
Can I give a summary? I think the question was self, sense of ego, sense of self. Say that having a self or non-self, it brings suffering. But sometimes a lot of people have a sense of self, you know, people organize things, people, you know, naturally to have a sense of self about doing things. And Bhante says, well, the theory of non-self is very difficult to really fully understand. It's something you have to experience for yourself. But to use a practical thinking about a sense of self, look at your body. Your body, you know, it's not something you can control. There's no owner to anybody's body. It does what it does. It belongs to nature, right? You look at, you know, other people's body, the world around you. There's no owner. Nobody controls the world. There are, you know, it just goes to the laws of nature. Things happen according to, you know, laws of nature. When the fruits, you know, you water the tree, the fruits come and it falls. When it's time to ripe, when it turns ripe, it falls. No one can say, you know, for fruits not to prevent the fruits from not falling when its time is ripe, right? And no one can make the fruits to become ripe faster than it's ready, than its natural law. So there's nobody who can control anything. And certainly when it comes to death and dying, nobody, nothing in the world can stop it. Obviously in the West, we have very high technology, advanced technology, highly developed. We can cure many things, but there's no hospital, no place, no country, no city. There's no, well, that people don't die. It just doesn't happen, right? So even the Buddha cannot stop death. And he was fully enlightened, had many psychic powers, but he can't do that. So when you start to meditate, you start to practice, you see the greed, hatred, delusion bring suffering. But there's no owner to these things. They come and go as a part of natural laws, happiness, suffering. And you see clearly that the suffering comes from change. Nothing remains the same, not the body, not the mind. Because of these changing nature of things, and you've attached to them, then it brings suffering. A lot of times, you know, the thinking about the past and the future, the mind changing through thinking, that brings suffering. So then you realize when you start to still the mind, and doesn't think so much, then you see that, yeah, suffering starts to become less and less because it becomes more subtle. Yeah, so it's there's no hate without love. And as you practice, the mind inclines towards equanimity. You don't go so much up or down, left or right. You stay in the middle, more balanced. You see that these things change. There's no reason to hold on, to attach to anything. Yeah, there's no owner or anything in the world, no owner of your eyes and ears. It's just seeing, just hearing. No me seeing or hearing. And that's what the Buddha pointed out, the Four Noble Truths. The Four Noble Truths is the understanding that leads to Nibbana. And when the mind sees clearly suffering, it will let go. It's like when you hold on to something hot, your hand will let go automatically. Right? You see something, you go towards near a fire, you step back. The same with the mind. We see clearly, the let go happens naturally. The water boils when it's ready. When the condition's there for the water boiling, no one can stop that from happening. This is the natural law. Right? And it's something that the ideas of non-self or the theory of what the Buddha taught, something that you have to know for yourself through your practice. Through practicing meditation, still in the mind, and seeing through wisdom what the Buddha actually taught.
Okay.
Bạn ngài, cái năm người bạn lành mà con chưa có hiểu, cái người bạn lành Epasico nhờ ngài giảng lại cái Epasico.
Một trong những người bạn lành mà nãy ngài nói đó, mà là cái Upas.
Epasico.
Epasico.
Epasico. Hai lại ngồi, lấy lại đây, ngồi và thấy. Come and see, come sit and see. Lại ngồi rồi thấy, vì lại ngồi thấy. Na, ehi lại lại, ehi pasico. Hai lại mà si, nghĩa là ngồi đây, ngồi thấy, nghĩa là. Ý nói là lợi gần pháp bảo á, mà thấy. Đây là pháp bảo lợi gần thân tâm, lợi gần mà thấy. Là thấy thì thấy pháp thôi, không có xa. Lợi gần ngồi ở đâu thay pháp bảo, là ngồi đây, ngồi thay pháp bảo, thấy thân tâm. Vậy đó, ê hi là lại, Pasco hà thấy, Đức Phật lại, ngồi, rồi thấy, đó, Đức Phật lại rồi, ê hi lại, mà thấy, khi có niềm tin đó, cần sự nam, cần sự nữ đó, lại gần Đức Phật đây, thấy đó, tự nhiên mình thấy tâm của mình trong sạch với Đức Phật, không còn ai nữa. Đức Phật là số một, là bóng mát của cầm đa như vậy đó. Như vậy đó, tâm mình trong sạch là như vậy đó. Như vậy là mình thấy lợi rồi thấy như vậy đó. Ta thấy lợi thấy pháp là thấy Phật. Pháp là gì? Thân là pháp, tâm là pháp, kêu bờ danh pháp, sắc pháp, danh thọ tưởng hành thức pháp, rồi danh pháp sắc, đất nước là gió là sắc. Thấy được, rờ được là sắc pháp. Tất cả là pháp hết. Nè, lời gần thấy pháp. Ê hi, ba sĩ cô. Thấy pháp là thấy. Thấy pháp là thấy thì thấy tứ diệu đế. Thấy vô thường khổ. Đó là thấy. Lợi vậy mới thấy được. Không tin Đức Phật không thấy được. Nhờ tin tưởng Đức Phật lợi mà thấy. Có niềm tin hồi nãy đó. Năm người bản lành đó. Lợi có bản lành rồi thấy. Rồi thấy bắt đầu thấy ra khỏi hành tức, không còn cái gì nữa, chỉ một cái tâm giải thoát, không còn tham sân si ở trong tâm. Và tự nhiên là thấy gì đó, thấy giận mình biết giận, thấy sai biết sai. Cái đó mới là thấy ê hi lợi và pasco, thân tâm lợi gần thân tâm. Rồi để mà coi thấy chánh kiến ê pasco, nếu bị ngồi người thấy đó. Ai thấy Đức Phật lại đó đó, không có đó. Lại ngồi mà quý vị thấy. Một ngày đây tối thấy, không có chánh niệm là thôi. Thấy chánh niệm là thấy à. Này chánh niệm này nhắc là bây giờ. Quên là thôi. Có trí nhớ lợi người bạn lành. Có trí nhớ thay pháp đi. Trí nhớ là chiều quá. Như vậy đó, bạn lành. Chỉ liền. Này chỉ liền. Tâm ở mắt chỉ liền. Tâm ở tay chỉ liền. Chánh niệm. Nó gọi là ê hí. Pasico lợi thấy, à, thấy gì thấy pháp, vậy đó. Cái câu đó ở trong ân đức của pháp bảo, Svakato Bhagavata Thammo Santitiko, ngồi đi, Santit Akadiko, nó cho điền đêm, Akro Ehi Pasico được rồi, kinh nghiệm chỉ cho ta, nó thấy rồi, ngồi kinh nghiệm thấy rồi. Không chờ ngày được rồi, chỉ cho ta nà, là người ê hi pa sê cô kêu đó, kêu lại ngồi thấy ân đức của pháp bảo. Có năm người bạn lành đó, năm người bạn lành đó làm việc rồi. Người nào mà có năm bạn lành luôn trong có được lợi, tôi có người bạn lành nè, chỉ ngồi có bạn lành ê pa sê cô đi. Có thể kêu người khác lại, quý vị ngồi thiền bắt đầu có đức tin rồi, làm sao gia đình tôi, chồng tôi cũng ngồi, con tôi ngồi, bắt đầu muốn kêu người khác ê ba sẽ cầu nguyện vậy. Hồng đinh hồng ân của pháp bảo nó bạn lành á, rồi tự nhiên nhớ có cái nào hay đi, nhớ tới con tới cháu liền, làm sao nó được cái món này ăn, đó cái ê ba sẽ cầu bạn lành á, làm sao có những cái này vậy đó. Tôi hết bệnh làm sao người đó uống thuốc này giống như tôi. Nghĩa ý Pasico cũng như lợi ngồi mà thấy, quý vị lại ngồi mà thấy, lợi mà thấy vậy đó. Ê hi lợi, ê hi phi khu khác nữa. Ê hi phi khu là một vị muốn xuất gia, muốn xa con muốn xuất gia. Ê hi phi khu, con trở thành một vị thì khu đi. Ba là mặc đầy đủ rồi, quá thành một vị thì khu liền. Cái quần áo y phục đổi thành y này, tóc bay hết, râu bay hết, kêu ê hi phi khu. Đó, ba là bậc rất là nhiều. Còn mới ê hi pa sa kho, chưa có bạn lành, ngồi tìm bạn lành. Còn có bạn lành, còn bạn lành thì cũng như chuối gần chín rồi. Lợi đẻ đó ba ngày chín rồi. Đó, ê hi pa sa kho. À, ê hi phi khu không lâu đâu. Tu rất là ngắn, nhiều nhất là một tuần lễ hoặc hai tuần lễ thành một bậc A-la-hán, cái nghĩa như vậy. Ehipatiko, ehipiku cũng vậy.
So the question was, she was so clear about the phrase ehipatiko, which is a quality of the Dhamma. And ehi, which means come, pasiko, see for yourself. So the Dhamma, the quality of the Dhamma, is something that you have to come and see for yourself. So the Buddha is inviting you to put forth effort to put into practice what he teaches, and then you can see for yourself. You can see into your own body and your own mind, because it's all Dhamma. The body is an expression of Dhamma, so is the mind. And what do you see? Hopefully when you practice, the practice gets deeper, you see into the Four Noble Truths, the three characteristics, with the companions, with your association, with your five good friends, the five powers of faith, energy, mindfulness, stillness, and wisdom. You can see for yourself, you realize Nibbana. So ehipasiko, meaning, you know, see for yourself, to know for yourself. You don't have to rely on other people, you know for yourself. And you finally come to know for yourself through the association, through the help of your five good friends.
Dạ nhớ cái pháp danh đó ngài
gọi là thiền tâm,
thiền tâm.
Sang ngày thứ thứ ba trong phải thứ tư
thiền tâm
thiền tâm
tên tên pháp lý
chitta supha
chitta supha
chitta supha chitta là tâm, supha là tốt, gọi là thiền tốt là thiền gọi là thiền tâm thiền tâm chitta supha là gì vậy?
Chú Công cho số điện thoại luôn chú Công ha.
Trên ngày thứ ba
cô đưa cái này cho cô Trinh đó. Cô đưa cô Trinh còn cái này của cô
tiếp ra sofa. Bây giờ quý vị hãy ngồi thiền vài phút cho ha. Cái này đỡ quan trọng. Ngồi thiền. Ehipasako. Lại đây ngồi thiền.
So we see, you come see for yourself, do meditation, so we'll sit together for a few minutes.
Ehipasako.
Bhavatu sampamangalam. Bhavatu sampamangalam. Bhavatu sampamangalam.